Có điều khi người ta thích vẽ hay chụp hình khuôn mặt của người già. Đây là một người nghệ sĩ nói, Suka là nghệ sĩ. Cảnh nói tại sao người ta thích chụp hình những cái khuôn mặt của người già. Ở thì viện sư minh này nó còn được, mà nó trước chụp bây giờ nó cảm thấy bố tuổi. Đó. Sư bộ rồi lần nào biết đi chuyện nào, cái hình chụp hai người già. Có bà già còn cỡ bóp là gì? Bà già nhăn nheo à. Suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, vì vậy nếu mà mình suy nghĩ bất thiện thì sao đây? Thiền sư trả lời, suy nghĩ bất thiện hay bất thiện đều là những hiện tượng tự nhiên cả. Có một sư cô không chịu, cô không đồng ý. Cô không đồng ý với thiền sư về cái câu nói đó. Ở đây mời quý vị nghe cái câu hỏi. Thưa thiền sư, thầy thường nói rằng tâm suy nghĩ bất thiện là một hiện tượng tự nhiên. Theo con, cái tự nhiên là đối với thầy, chứ những suy nghĩ bất thiện tác động tới thân lẫn tâm của con rất là khủng khiếp, làm sao mà gọi là tự nhiên được? Cô thầy cô nói, trời ơi, khi mà mình suy nghĩ bất thiện đó, nó làm cho tâm của mình chấn động ghê lắm, đưa có thể đến cái chuyện là mình khóc lóc nữa, mà sao gọi là một hiện tượng tự nhiên được? Có lẽ đối với thiền sư, ngài là cái người mà tu tập lâu năm rồi, tâm của ngài nó vững vàng, vì vậy ngài thấy nó cái chuyện tự nhiên. Còn đối với con thì không, con không thấy tự nhiên chút nào. Thiền sư nói, chỉ tự nhiên mình phải hiểu đó là chuyện xảy ra chung cho cả mọi người. Ai cũng có những suy nghĩ bất thiện, chứ không phải có một mình hành giả thôi đâu. Tham, sân đều là những hiện tượng tự nhiên, bởi vì nó có mặt trong tâm của tất cả mọi người. Mà người đây có lẽ là những cái người mà còn phàm và chưa có thánh, thì luôn luôn là đầy dày cả tham sân si, vì vậy mình gọi là hiện tượng tự nhiên. Thưa thiền sư, có phải mình phải suy nghĩ như vậy để giúp tâm mình yên xuống phải không? Trả lời, không phải chỉ giúp tâm yên thôi, mà hành giả cần hiểu tâm là một hiện tượng tự nhiên nữa. Mình hiểu tâm là một hiện tượng tự nhiên, tâm xấu là một hiện tượng tự nhiên, tâm tốt là một hiện tượng tự nhiên. Hiểu như vậy để mình biết rằng tâm là một hiện tượng tự nhiên, nó khởi sanh theo điều kiện. Và cái kết quả của sự tư duy này là làm cho cái tâm mình yên xuống, thì nó tâm nó yên xuống là cái kết quả của nó thôi. Chứ cái vấn đề chính là làm thế nào mà hành giả hiểu rằng cái tâm nó tự nó làm việc của nó. Nó suy nghĩ theo chiều của nó. Nó muốn suy nghĩ gì nó suy nghĩ. Vấn đề là chúng ta có duy trì chánh niệm để biết tâm đang suy nghĩ không. Đó là cái mà chúng ta cần phải đặt ra, cần phải hiểu. Khi người ta dùng chữ tự nhiên, điều này nó hợp với chữ nhân quả. Tự nhiên là thuần hợp với lý nhân quả. Tư duy chân chánh, tư duy không chân chánh, ayoniso manisikara, vì thiếu trí tuệ cho nên phiền não mới khởi sanh. Đây là những quy luật tự nhiên của tâm. Nếu bạn nghĩ rằng những suy nghĩ bất thiện là của mình, là ta suy nghĩ tầm bậy, thì bảo nó đừng sanh lên, nó sẽ không sanh lên. Nhưng bạn đâu có bảo gì được, có phải vậy không? Thực sự ông nhắc mình, hệ mà mình tư duy chất bất thiện, tư duy không đúng. Ví dụ như vừa rồi, trước khi mà sư lên đây đã có một cái cô lại. Cô thưa với sư, cô nói cô là người Thiên Chúa. Và cô bị trầm cảm dữ quá, cô lo lắng dữ quá. Sư hỏi lý do nào mà con bị trầm cảm lo lắng? Là bởi vì con là một cái người duy nhất ở trong gia đình giúp đỡ bố mẹ con. Sư không rõ là giúp cha giúp mẹ, nhưng mà rất là nhiều người trong gia đình đã lệ thuộc vào cô, bởi vì người nào già yếu bệnh tật điên khùng nữa. Mà công ăn việc làm của con thì nó bấp bênh quá, đôi khi con gắng hết sức con làm rồi mà vẫn không đủ để mà trang trải những cái chi phí trong gia đình. Rồi con cố gắng, con tìm cách này cách kia, con mệt mỏi quá rồi mà con không gánh nổi cái câu chuyện của gia đình. Trong này quý vị thấy không? Mình làm cái chuyện mà đã bắt quá sức của mình rồi đây. Bởi vì sao? Mình nghĩ rằng là vì là mình là cái người duy nhất ở trong gia đình, do đó mình phải gánh hết cái gánh nặng kinh tế trong gia đình. Hiểu như vậy thì cũng được đi, nhưng mà so với lý nhân quả đâu có được. Mình làm sao mà mình gánh hết cái nghiệp của người khác được, phải vậy không? Anh chị em mình, cha mẹ mình, vì một lý do nào đó mà bây giờ họ sinh ra vì họ không làm phước cái đó, bây giờ họ gặp những cái cảnh khổ, mình sẽ giúp trong khả năng của mình, mình sẽ làm hết sức mình giúp. Mà tới một lúc nào đó mình cảm thấy không được thì mình phải thả tay, còn không được thì mình trầm cảm này. Sư Hoài, bây giờ đó con lo lắng như vậy đó, con được cái lợi gì? Con càng lo thì con càng trầm cảm, con càng ngủ không được. Mà ngủ không được tới một lúc nào đó mà trầm cảm mà điên khùng thì ai gánh chịu? Con sẽ không đi làm được. Và khi mà con không đi làm được thì cái gia đình mình tất cả đều phải chịu khổ hết. Tại sao bây giờ mình không tư duy cho chân chánh, suy nghĩ rằng thôi thì mình làm trong sức của mình. Mỗi người nó có cái biệt nghiệp. Mà cô này là người Thiên Chúa, làm sao mà cô hiểu cái vấn đề nhân quả? Thì mình sư chỉ nói rằng cô, con phải nhớ một điều rằng các con càng lo công việc nó không tới cho mình đâu. Mình lo là mình làm thế nào để mà tạo cái điều kiện để mà mưu sinh trong gia đình. Nhưng mà mình lo thì đâu có trí óc mình, nó đâu có sáng suốt được, mình thấy cái vấn đề, phải không? Thật ra tại vì thay vì mình lo lắng thì mình đừng có lo, mình giữ cái tâm mình cho yên ổn. Nếu mình có tư duy chân chánh, mình nhắc mình rằng là mình làm trong cái khả năng, trong cái sức mình thôi, mình không qua được cái nghiệp. Đó là những người có tu tập. Còn mà người không tu tập, không biết gì lý nhân quả, nói sao ta hiểu đây? Vì vậy tư duy chân chánh, nhìn cái vấn đề cho đúng, hiểu cho đúng là tự nhiên không có phiền não. Vì vậy Trần Sư nói rằng khi chúng ta tư duy không chân chánh, ayoniso manisikara, vì thiếu trí tuệ cho nên phiền não đau khổ khởi sanh. Đây là những quy luật tự nhiên của tâm. Thì mình tư duy không chân chánh thì phiền não nó khởi sanh. Mình tu tập chung với nhau như thế này, và mình thấy một cái người mà lên trai đường là đồ ăn rồi cứ lấy cho thật nhiều, rồi ăn uống mà thiếu chánh niệm. Trong này mình xét đoán ăn gì mà ăn như heo, ăn gì mà ăn như ngà quỷ, không có biết cái ý thức gì hết trơn, phải để đồ ăn cho người khác, vân 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 vân. Suy nghĩ là suy nghĩ bất thiện rồi, phải không? Tà tư duy rồi thì là phiền não nó khởi sanh rồi. Cái nghề kia họ xấu xa, họ ăn uống mà không có chánh niệm, hoặc là ăn như heo như quỷ thì không biết cái gì đó, mà đó là cái lỗi của họ, lỗi của mình. Đây là cái vấn đề của ai? Khi mà mình quay trở lại và mình xét của mình như vậy thì tự nhiên cái phiền não nó giảm bớt cả. Đây là những quy luật tự nhiên của tâm. Nếu bạn nghĩ rằng những suy nghĩ bất thiện này là của mình, là suy nghĩ tầm bậy, thì bảo nó đừng sanh lên thì nó sẽ không sanh lên. Nhưng bạn đâu có bảo được gì hết. Vì vậy đó là cái chuyện tự nhiên, là vậy, lắm phải của mình. Mình ngồi thiền, mình suy nghĩ bất thiện, mình thấy cảm thấy rất là xấu hổ. Đi câu có nhiều người trình với sư nói rằng trời ơi, con không ngờ cái tâm con mà nó suy nghĩ những cái chuyện bậy bạ như vậy. Con suy nghĩ quá tầm bậy. Rồi con dòm xung quanh thì không biết có ai thấy con suy nghĩ tầm bậy không. Năm một vài năm trước sư về, nó sẽ có đọc một cái bài pháp liên quan tới một cái bài, có một cái tựa đề là thiền sư mặt heo. Quý vị có nghe bài này chứ? Thế nào là cũng lắc chẳng coi. La lên cũng tôi sợ sư cũng đọc. Bây giờ nếu quý vị nghe thì sẽ để tạm thời cái bài này, sẽ đọc cái bài kia cho quý vị nghe ha. Ở đây quý vị là tư duy mà bất thiện cái này, nó đau khổ, nó phiền não, nó khởi sanh. Vì quý vị nào mà nghe rồi thì thôi mình nghe lại lần nữa. Đăng 219, bài này sẽ thấy rất là tâm đắc. Thưa thiền sư, có một Phật tử bên Việt Nam nói với con là cô ấy có đức tin tuyệt đối với một vị thầy. Sư này là trình pháp mà không phải nói chuyện của sư, mà nói chuyện bên Việt Nam. Nói là một cô Phật tử cố lại có gặp con. Rồi cô nói thưa sư, trời ơi, con rất là tin tưởng cái vị đó, con kính trọng vô cùng, vẫn có rất đức tin nơi ngài. Đây là một vị thầy, vị đạo sư của con, vân 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 vân. Một hôm trong khi đang nói chuyện với thầy, sư phụ, thì một tâm phiền não khởi lên và suy nghĩ: ông thầy mình bây giờ sao cái mặt giống cái đầu heo quá. Ô mô Phật. Sư đọc câu này lên là mấy người Phật tử bên Mỹ nói: ô trời đất ơi, thầm mô Phật, thầy vì nghĩ cái gì mà khổ vậy. Thầy ông sư, ông thầy mình mà cái mặt giống cái mặt heo quá. Biết suy nghĩ mình quá bậy, cho nên cô ấy dùng tư duy chân chánh chần suy nghĩ lại, không dám cho tâm suy nghĩ tiếp. Con tự hỏi Tức là vị sư đã hỏi, một người có đức tin giống như cô này đối với vị sư phụ của cô mà phiền não ngụ ngầm vẫn còn quá mạnh như thế hay sao đây? Khi mà cái cô này cô trình bày câu chuyện cho con nghe con cũng không biết làm sao mà giải quyết. Vì con nghĩ rằng một cái người mà có đức tin đến một vị thầy như vậy mà tự nhiên dòm thầy mình mắc cái mặt sao giống cái, mặt, cái đầu heo quá. Thiền sư trả lời, người này, tức là cái cô đó, ngay từ lúc đầu đã không có chánh kiến, tức là cái tư duy không có chân chánh, Ayoniso Manisikara, không hiểu rằng sự suy nghĩ chỉ là một sinh hoạt của tâm, nên mới hốt hoảng mà sợ hãi như vậy. Người này suy nghĩ rằng tư tưởng bậy bạ là tâm của mình, là của mình, cho nên sợ hãi mới phát sanh. Thấy không? Cái đó là mình chấp vào tôi ta rồi đấy. Cái quan kiến mình sai lầm rồi. Vì mình nói rằng là mình suy nghĩ bậy, do đó là sợ hãi phát sanh. Ngay cả khi mình suy nghĩ bậy bạ như suy nghĩ đến vấn đề quan hệ tính dục với ông thầy cũng không còn là vấn đề gì nữa. Mới nói ông cái mặt heo đã đủ đâu, không sao hết. Mà ngay cả cái chuyện mình nghĩ tầm bậy tầm bạ, mình muốn có cái quan hệ tính dục với ông thầy nữa cũng không sao hết. Khi đã hiểu đây chỉ là tâm, một hiện tượng tự nhiên sinh hoạt hay khởi sanh do điều kiện, thì tâm bây giờ sẽ yên ổn và tự do. Ái không phải của ai hết. Bởi vì nói rằng là ông thầy là cái mặt heo, bây giờ mình thương ông thầy thì nói ngược lại thôi. Ông thầy thường sư nói, ái không phải là của ai hết. Nó sinh ra trong tâm của người nam cũng như người nữ. Khi cái người mà chưa tu tập, tâm mình là còn phiền não, còn tham sân si, thì tự nhiên những cái suy nghĩ về ái nó khởi sanh. Có thế thôi. Hay khi mà mình tu tập chưa tới, tâm của mình tâm sân, do đó khi mình thấy cái mặt ông thầy mà dễ thương thì mình thương, mà mình thấy cái mặt xấu quá mình nói như mặt heo mặt quỷ. Đó là cái tâm phiền não của mình nó nói thôi. Còn mình đừng có sợ cái gì hết. Đó là lý do tại sao mà trong cái câu nói rằng suy nghĩ bất thiện là của mình, suy nghĩ tầm bậy bảo nó đừng sanh lên đi. Bạn đâu có bảo nó được phải không? Tự động nó khởi sanh như vậy. Điều này có nghĩa là trong tâm của mình nó đã phiền não rồi. Vì vậy đúng đối tượng là tự nhiên nó suy nghĩ. Bất kỳ đối tượng đó là cái gì? Khi đặt câu hỏi với tôi là đây là một, làm sao mà gọi là hiện tượng tự nhiên, hành giả chưa nắm rõ ý nghĩa của chữ hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên là không có ai trong này hết, là một diệp trình vận hành theo lý nhân quả. Hệ tâm phiền não thì nó suy nghĩ phiền não. Tâm mà không phiền não, tâm mà thanh thiện, không bị đắm nhiễm tham sân si, thì những cái tư duy toàn là thiện không. Suy nghĩ từ nó không phải là thiện hay bất thiện. Suy nghĩ không phải luôn luôn là phiền não. Phiền não suy nghĩ, nhưng mà trí tuệ cũng suy nghĩ. Tâm từ, tâm bi, hỷ xả cũng suy nghĩ. Phiền não khởi sanh tại một nhân nào đó, chứ không phải luôn luôn sanh lên. Vì vậy người ta mới gọi là nhân duyên. Suy nghĩ từ nó không phải là phiền não. Bởi vì sao? Bởi vì phiền não nó suy nghĩ và trí tuệ cũng suy nghĩ. Vì trí tuệ suy nghĩ thì cái suy nghĩ, một trí tuệ suy nghĩ thì đâu có phiền não và gì không. Ngược lại mà nếu mà phiền não thì nó suy nghĩ rất nhiều mà toàn bất thiện không à. Vì vậy gọi là nhân duyên, phiền não khởi sanh tại một nhân nào đó, chứ không phải luôn luôn sanh lên. Vì vậy mới gọi là nhân duyên, hãy có điều kiện nó mới khởi sanh thôi, nên người ta gọi là nhân duyên. Còn tới Myanmar bị phạt vì đóng thêm tiền gia hạn visa. Cô này cô muốn gia hạn visa có 6 tháng thôi. Cô xin gia hạn visa là 3 tháng. Cái người làm gia hạn visa đó nghe không rõ, gia hạn cho tới 6 tháng. Và khi mà từ 3 tháng mà tới 6 tháng thì đóng tiền gấp đôi. Con bị phạt phải đóng thêm tiền gia hạn visa. Đúng là nó phải bị phạt. Mà bởi vì bây giờ đó, người ta mọi người đều trả 100 đồng hết mà cô này phải trả gấp đôi. Bởi vì cái cô kia cô nghe không rõ. Thay vì gia hạn visa tới 3 tháng, sau nhập hà đi về, cô này có gia hạn tới tháng 1, tháng 2. Dù đã dặn dò người phụ trách lo về vấn đề di trú, con chỉ muốn ở đây 3 tháng, người làm visa thêm 3 tháng nữa nên phải đóng hơn, số tiền là 500 đô mà thực sự con đâu có cần. Lúc đầu con rất bực mình, tức tối, nhưng sau đó nhờ suy nghĩ về nhân quả nghiệp báo, về hồi chúng Việt Nam ở đây cho nên tâm con bất khổ. Gặp chuyện như vậy mình suy nghĩ như thế có được không? Đó khi cái cô kia mình đã dặn đó, cô xin dùm em cái visa 3 tháng, cô nghe không rõ, cô xin tới 6 tháng luôn. Xin 3 tháng thì đóng 50, thì 6 tháng thì đóng tiền 100 đô. cô này cũng bức xúc, cô bực bội lắm. Mình đã dặn, mình nói tới nói lui với cổ rồi mà cô không chịu nghe. Cô để ý đâu không ạ? Bây giờ cô bắt mình trả thêm 50 đô nữa. Thôi thì bây giờ là tại vì nhân quả nghiệp báo. Là tại vì mình á, hồi chúng đây đã nhiều chuyện quá rồi. Hồi chúng Việt Nam mà thiền bên Myanmar đó. Thì thôi bây giờ mình làm thân đi. Trả lời, giúp tâm hành giả yên ổn là được. Hãy hiểu rằng mọi việc xuất phát từ nhiều nhân, chứ không phải lỗi riêng của ai hết. Suy ngẫm về nhân quả nghiệp báo là điều nên làm, rồi còn phải duy trì chánh niệm nữa. Cô này cô nói là hệ mà gặp đúng chuyện như vậy đó, mình suy nghĩ về nhân quả nghiệp báo. Hồi trước chắc là mình lấy tiền của người ta, rồi bây giờ người ta mới bắt mình trả tiền thêm. Khi suy nghĩ như vậy là tự nhiên tâm nó yên xuống. Thì được, không sao hết. Nhưng mà suy nghĩ xong xuôi rồi nó phải chưa yên đâu. Tâm nó còn bức xúc, bực bội, nó còn sân hận, nó còn nghĩ tới nghĩ lui nữa. Bây giờ phải duy trì chánh niệm, quan sát cái tâm suy nghĩ của mình. Có hồi hôm có một vị họa sư một câu mà sư chưa có trả lời. Đó là khi mà con ngồi thiền, con buồn ngủ quá. Và khi buồn ngủ quá thì con bây giờ con suy nghĩ. Con suy nghĩ về Phật Pháp, là suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Con khi mà suy nghĩ như vậy thì con thấy nó đỡ hơn bớt buồn ngủ. Đó thì sư nghe thiền sư trả lời một cái câu chuyện liên quan tới một cái cô cùng hành giả tại Phước Sơn. Cô nói là con ngồi thiền mà con cứ buồn ngủ hoài. Con làm mọi cách rồi mà không hết. Thì bây giờ thay vì đứng dậy hoài, con ngồi yên đó và con nghĩ tới cái bà ở Phước Sơn, bà ăn trái với con. Con nghĩ một lát cái con nổi điên, cái con hết buồn ngủ. Hôm qua sư trả lời với cái vị hỏi đó, sư nói thôi bây giờ cô nghĩ đi, cứ nghĩ cho nổi điên đi để hết buồn ngủ. Cô hỏi sư xấu hay tốt, sư nói xấu lắm. Xấu mà sao sư biết con làm? Đây là một cái cách để trả lời cho quý vị thấy rằng cái suy nghĩ nào nó cũng làm cho mình thức hết trơn. Thì tâm suy nghĩ là tâm không ngủ được. Mai mà có câu chuyện gì mà mình cần phải làm thì đêm này nó suy nghĩ. Mình ngủ cả đêm không được, ngủ không nổi. Ngủ không nổi về tâm suy nghĩ. Đó cái cô hồi nãy đó, cô gặp sư. Con mà bị trầm cảm là con suy nghĩ dữ quá. Con cứ lo lắng dữ quá. Lo lắng thì tâm nó suy nghĩ. Mà tâm suy nghĩ ngủ không được. Ngủ không được đưa đến điên khùng trầm cảm đấy. Khi lúc bây giờ sư nhắc, sư chỉ cho cô thành thiền đó. Quý vị biết cô trả lời sao không? Hành thiền kiểu như sư nói kiểu này là chắc ngủ mau lắm. Thay vì tỉnh táo rồi cô nói kiểu mà sư chỉ kiểu này là con ngủ đã lắm này. Sư nói được, sư mong cho cô ngủ đi. Và bây giờ trở lại cái câu hỏi là khi mình ngồi thiền mà buồn ngủ quá, mình có thể suy nghĩ không? Được không? Mình suy nghĩ về Phật Pháp, mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia cho tâm nó tỉnh lên. Có một cô khác cố nghĩ, cô nói cùng trình pháp, cô nói vấn đề suy nghĩ này. Cô nói mày buồn ngủ quá vì con suy nghĩ. Cô nói mày phải tu đó nghe không? Mày không tu là mày đọa tới bốn đường địa ngục á. Hầm lửa đang mở ra chờ mày đó, mày không tu là mày chết á. Con dọa tâm con cái nó sợ, cái nó tịch ngủ à. Hay là mình không tu là mình xuống bốn đường ác đạo, xuống cái đó tha hồ mà ăn dòi. Cô này chắc cô sợ dòi lắm. Cơm không có mà ăn dòi không à. Nói về cái tâm nó hoạt. Suy nghĩ nào, cái nguyên tắc suy nghĩ nào cũng làm cho tâm mình tịnh hết. Mà bây giờ mình suy nghĩ cái gì này? Mình suy nghĩ về pháp hành. Ông thực sự ông nhắc vậy. Bây giờ đó, mình suy nghĩ về cái chuyện gì cũng được. Ví dụ mình suy nghĩ về Phật Pháp, cái chuyện đó là chuyện tốt rồi này. Nhưng mà không lời lạc cái sự thực tập của mình hết. Bữa nào mà buồn ngủ nữa là mình suy nghĩ nữa. Thì ông thực sự ông nói, bây giờ đó mình nhắc nhở mình đó. Bây giờ mình rất là buồn ngủ. Bây giờ mình suy nghĩ qua sự là khi mình ngủ như vậy, người ta chỉ cho mình làm cái gì mình có nhớ không? Thứ nhất, buồn ngủ quá, thôi bây giờ mở mắt ra. Nhắc nhở mình rằng buồn ngủ chỉ là một cái hiện tượng tự nhiên, đừng có phản ứng với cơn buồn ngủ, rồi mở mắt ra. Có một lần là sư chỉ cho cái cô đó, sư nói 9 giờ sáng, sư lên là sư nói hoài. Giờ thưa sư 9 giờ lúc đó là con khò mất tiêu. Sư nói trên đó, sư nói gì, nói dưới này là con ngủ không, thì con chẳng nghe gì hết trơn. Người ta nhắc mình á, khi mà buồn ngủ tới, mình mở mắt ra. Nhắc nhở mình đây là một hiện tượng tự nhiên. Bây giờ muốn suy nghĩ ha, suy nghĩ đi. Suy nghĩ cái gì? Bây giờ đó sư dạy là mình đó, là khi buồn ngủ tới mình phải làm cái gì? Mở mắt ra này. Duy trì chánh niệm, đưa tâm tới nhiều đề mục khác nhau để thức tâm dậy. Cứ mỗi lần mình làm như vậy thì tự nhiên năng lượng nó được nó được kết tập, nó được càng một lần niệm là có một chút được năng lượng nó lên. Và cứ làm hoài như vậy là cái năng lượng nó được dồn, nó được khuôn tập. Bây giờ tự nhiên cái năng lượng nó mạnh thì tự nhiên nó vượt qua cơn buồn ngủ. Mấy cái này mình nhớ, mình suy nghĩ trong khi mình tập này. Mà suy nghĩ như vậy thì nó rất lời lạc, là bởi vì mình suy nghĩ như vậy thì mình hiểu lần sau nếu một câu chuyện xảy ra mình phải biết xử lý như thế nào. Đó là suy nghĩ trong cái sự thực tập. Suy nghĩ cái gì cũng được hết, suy nghĩ làm cái gì giúp chúng tâm chúng ta yên ổn. Và suy nghĩ rằng mọi việc đều xuất phát từ nhiều nhân chứ không lỗi của riêng ai hết. Bây giờ cái cô này cô làm lầm lỡ rồi đó, là mình cứ nghĩ rằng tại vì cái cô này, tôi đã dặn cái cô, tôi đã nói với cô rồi ngay từ đầu hòa là tôi nói rằng tôi ở đây 3 tháng thôi. Cô nghe cách sao cô nghe thành 6 tháng. Rồi nhiều, tôi nhờ nhiều người lại nhắc nữa. Cứ những cái suy nghĩ như vậy, mình càng suy nghĩ hoài là mình nội sân rất là dữ. Thiền sư nhắc mình, tất cả đều rất nhiều nhân mà tạo ra, không phải lỗi của mình cô này đâu. Có lẽ là cô này cũng nhớ, nhưng mà khi mà cô đưa cho người khác, cô nói người kia không có để ý. Bởi vì đâu phải một người mà lo visa cho một hành giả mà rất là nhiều người. Về phía Việt Nam cũng có, về phía Miến Điện cũng có, rồi về phía nhà nước cũng có nữa. Rồi đôi khi nó gửi tới gửi lui, đôi khi nó mất là như thế nào đó nữa. Hãy tư duy rằng tất cả đều rất là do rất nhiều nhân nó tạo nên. Trong đó có cái chuyện là có lẽ là mình đã lấy tiền của người ta, bây giờ người ta lấy tiền lại của mình. Suy nghĩ nhân quả nghiệp báo, suy nghĩ về là rất có rất nhiều nhân để tạo nên một cái vấn đề nó đang xảy ra trước mặt, nó tạo hồi tụ của nhiều nhân. Hiểu như vậy thì làm cho tâm mình yên ổn. Nhưng mà ông nói rằng khi hiểu như vậy đó thì giúp cho tâm mình yên xuống, nhưng mà lúc bây giờ bạn cũng nhớ phải duy trì chánh niệm nữa. Bởi vì suy nghĩ vậy chưa có đủ đâu, nó chưa có dịu xuống đâu, nó còn trào trở lại nó suy nghĩ nữa, thì mình phải duy trì chánh niệm. Thưa thiền sư, con thấy rằng khi ngồi thiền có một tâm bên trong nói không ngừng, nó nói tốt, nó nói xấu, nó chê vợ, nó khen hay, nó nói suốt ngày. Thưa thầy, đây là tâm gì đây? Sao mà nó nói hoài vậy? Thiền sư nói, đây là tâm suy nghĩ, mà đúng ra gọi là tâm xét đoán. Nói tốt, nói xấu là xét đoán rồi. Tâm nói tôi tốt, tâm nói xấu, tâm chê vợ, tâm khen hay, suốt ngày như vậy. Tâm này gọi là tâm xét đoán. Thưa thiền sư, đối tượng sinh khởi một cách tự nhiên, đối tượng chỉ là đối tượng, nhưng một khi tâm chúng ta xét đoán chạm vào nó thì lập tức tâm nói cái này làm tôi thích, cái kia tôi ghét, thế là sam sân si có mặt. Đối tượng là đối tượng thôi. Cái người này là họ đi tới hay là họ sinh hoạt, họ đi bình thường thôi, mà mình cứ ở trong tâm mình nói cái người này sao mà cái mặt dễ ghét, hay là cái bà này đã làm cái này cái kia làm cho tôi bực bội sân hận khó chịu. Càng suy nghĩ về tiêu cực về đối tượng làm cho tâm sân mình nó lộ lên. Rồi mình nói tại sao mà những cái người mà mình ghét mà sao mình cứ gặp hoài. Thật ra không phải đâu, mình gặp người ta rất là bình thường mà thôi, nhưng mà tại vì mình ghét người ta, do đó mình có cảm tưởng như mình gặp ta rất là nhiều lần. Mà thật ra mình sẽ gặp họ như tất cả những người khác, mà vì mình thương mình ghét, do đó mình cảm thấy ít hay nhiều. Con nhận ra rằng khi đối tượng sanh khởi một cách tự nhiên, đối tượng chỉ là đối tượng, nhưng một khi tâm xét đoán này vào đối tượng rồi thì lập tức tâm nói cái này làm tôi thích, cái kia làm tôi ghét, thế là tham sân si sẽ sanh khởi lên. Thiền sư trả lời nói được đúng lắm ạ. Thiền sư nói cô nhận xét như vậy rất là đúng. Sự xét đoán có thể là chánh hay tà kiến. Nếu là tà kiến thì phiền não sanh lên, chánh kiến thì trí tuệ có mặt. Tâm xét đoán này là ý kiến, là quan kiến của mình về một vấn đề gì đó. Quan kiến có thể đúng, nhưng đa phần là tà kiến. Mình nghĩ rằng một vị hành giả mà tới đây thiền tập là phải giữ gìn im lặng chẳng hạn. Vì vậy ai nói chuyện mình rất là bực bội khó chịu. Cái ý của mình đúng, phải không? Nhưng mà mình đang muốn áp đặt vào cái người khác rồi đây. Mình muốn rằng tất cả mọi người phải im lặng. Thật ra là làm sao mà muốn được? Cái quan kiếm của mình nó sai lầm là mình khổ. Còn ngược lại mình nghĩ rằng ô tội nghiệp quá. Đây những người họ mới tới họ tu tập và chưa có quen. Không khí nhà chùa nó yên tĩnh quá, họ chưa có làm quen được cái chuyện đó. Bởi vì ở ngoài đời họ sinh hoạt mà, họ nói, họ giao tiếp, họ làm đủ thứ chuyện. Bây giờ vô đây nó khó khăn quá. Vì vậy thôi mình thương, mình nhắc nhở thôi. Đó, cái quan kiến mình đúng thì trí tuệ nó phát sanh. Thay vì mình tới mình nói những cái câu rất là sân hận, hay là mình gặp người ta mình nhìn với cái con mắt là rất là khó chịu, thì mình tìm cách mình nhắc nhở, mình khuyên lời người ta trong cái tinh thần anh chị em huynh đệ. Thấy không? Thì ông nói rằng hệ mà cái quan kiến mình mà nó đúng thì thái độ mình đúng, là tự nhiên mọi sự nó yên ổn. Còn cái quan kiến mình mà sai lầm, thái độ mình trật là nó gây không biết bao nhiêu phiền nào. Thì nhớ có một lần có một vị Phật tử, cô này cô nói với sư, tôi này con với cái ông bồ con là ở chung với nhau, cái câu chuyện này xảy ra bên Mỹ đó. ôi con cứ đánh lộn với ông hoài vì cái chuyện cái cầu tiêu. Ở bên Mỹ nó làm cái chỗ mà rửa mặt á, ở trên này nó kiếm là cái ông mà bàn của con là ông bô trong phòng tắm, là ông đánh răng là ông đứng ông dòm mà đánh, trời ơi sao phòng nó dính tùm lum, kem đánh răng á dính trắng á, cái kiếm rồi nó dính ở dưới lavabo, nó chỗ mà bằng nước rồi tùm lum cả la. Rồi bây giờ đó trên mà cái chỗ đánh răng nó còn cái mặt bàn là vằng nước cho thiệt lớn, vằng nước thiệt lớn, nó văng tung tóe. Con mà bước vô rồi là con thấy là con nội điên à, một đống á, văng tùm lum à, rồi giấy rồi lau tay xong rồi dục bầy bàn nữa, con bực quá, khó chịu quá. Sư nói cô như vậy tức là cô khổ rồi đấy. Mà thưa sư, mình sạch sẽ mà khổ sao? Mình sạch sẽ là đúng rồi, nhưng mình muốn người khác cũng sạch như mình, cái kẹt là ở chỗ đó đó. Thành sư nói, sư nhắc cô đó, khi mà cô đi vô cái phòng tắm của cô vô cô rửa mặt mà cô thấy ông bồ của cô, ông bạn của cô hay là người chồng của cô mà văng xạ mà làm sùm nữa đó, mình nhắc mình bây giờ mình làm trong chánh niệm, mình giữ gìn được sạch sẽ thì lần tới nữa mình tới vô mà rửa sạch sẽ. Rồi ông bạn của mình, ông thấy mình chùi rửa sạch sẽ mà mình không có nói năng gì cả, thế nào ông thay đổi cho coi. Khi có vài ba tháng sau, cái sư gặp cô lại, sư hỏi sao yên chưa? Nói vậy yên rồi, phòng tắm bây giờ sạch lắm. Hỏi tại sao vậy? Tại vì đây là cái chỗ là tụi con rửa mặt này, bên này là cái chỗ để đi tiệu này, chung cái đầu xuống vô chỗ tiệu đánh răng. Bây giờ thấy vợ mình cứ chùi hoài nó khổ quá, buồn quá, mà làm thế bà này cứ làm mà âm thầm làm mà duy trì chánh niệm vui vẻ, không có làm gì trơn. Thôi ngang qua thì chung vô trong cổ tiêu đánh răng cho đi yên cho rồi. Đây là mình sẽ kể một câu chuyện để quý vị cười cho vui, mà thật ra thấy không, khi mà mình thay đổi thì người khác sẽ thay đổi. Còn mình cứ chấp chặt, mình giữ cái quan kiến của mình hoài và mình muốn sượng người khác, không ai thay đổi đâu, và mình càng lúc mình càng khổ. Đôi khi mình tự hỏi những cái chuyện mình làm có đúng không, những chuyện suy nghĩ mình có đúng không? Đúng chứ, đúng, mà tại vì mình muốn áp đặt cho người khác, sai là sai chỗ đó. Tâm xét đoán sai, thưa thiền sư, tâm xét đoán sai phiền não sanh lên, nhưng dưới con mắt của trí tuệ thì tà kiến và phiền não không thể xen vô. Trí tuệ thấy tất cả những gì xảy ra bên trong và bên ngoài cũng chỉ là những hiện tượng tự nhiên mà thôi. Vâng, đó là lý do tại sao tôi thường đặt câu hỏi bằng quan sát với đối tượng với tâm gì, trạng thái tâm thế nào. Điều này muốn ám chỉ đến quan kiến, đến định kiến vừa nói lúc nãy. Khi mà mình nhìn một người nào mà mình nhìn cái quan kiến của mình, quan kiến sai lầm của mình, là thế nào cũng phiền não cũng khởi sanh. Thưa thiền sư, con hiểu ra rằng chẳng phải vì có mặt ta mà đối tượng khởi sanh hay chấm dứt, tức là đối tượng sanh lên rồi hòa diệt. Đối tượng vốn không tốt không xấu, đối tượng chỉ là đối tượng và lại sanh lên theo điều kiện của nó mà thôi. Sư này ngồi thiền nó tự nhiên, có ngồi thiền cái tự nhiên có một hình ảnh của một cái cô nó xuất hiện, con ghét cái cô này cay đắng. Nhưng mà khi nó xuất hiện, tự nhiên con tâm con có chánh niệm, con có trí tuệ, do đó con không phiền não, không khởi sanh. Có một hôm con ngồi, tự nhiên cái tâm nó suy nghĩ nhiều quá, hình ảnh của cô này lên là tức thì nó nhảy ra, nó nói liền: con nhỏ này đây, con này là ma vương quỷ chướng, và nó chửi úng rùng trong này, phiền não quá trời quá đất. Ủa, cũng đối tượng đó mà những cái lần con ngồi thiền trước không sao cả, mà sao mà bây giờ, mà sao mà dữ như thế này, nó nói nó chửi sùm ở trong này. Tại vì sao? Đối tượng vốn không tốt không xấu, đối tượng chỉ là đối tượng, không phải vì có mặt ta mà đối tượng khởi sanh hay chấm dứt. Đối tượng nó khởi sanh theo điều kiện của nó, nghe nó tự nhiên là nó khởi sanh thôi. Không phải là vì mình đi chùa, mình đi hành thiền mà cái bà kia bà tới để làm cho mình bực bội sân hận. Người ta tới là bởi vì người ta muốn tới, có thể thôi. Mình giữ cái tâm mình cho yên ổn. Đó, bề này nó còn dài nữa, nhưng mà suy nghĩ rằng thôi để đọc một cái phần khác. Phần khác nói về vấn đề tâm mình xấu, thấy đâu cũng xấu hết. Thưa thầy, thiền viện là môi trường khá đơn giản, nhưng càng tu con càng thấy nhiều chuyện trái tai gai mắt. Phải chứ, con ở nhà nó yên rồi mà con tới thiền viện con thấy nhiều chuyện trái tai gai mắt quá. Ở Việt Nam yên rồi, qua đây chi mà thấy toàn cái chuyện mà trái tai gai mắt không, khiến tâm con suốt ngày phán xét. cái cô này đi mình như trâu, không biết con trâu nó đi thế nào mà cô này cô nói cái bà kia mà đi như trâu vậy đó, ầm ầm ăn ở mất vệ sinh, đồ à, rác rến này ném qua cửa sổ, đồ cái người gì mà sống mà mất vệ sinh, đồ bất lịch sự, chen lấn xếp hàng lấy đồ ăn, ăn như heo, ăn cái miệng ngồm ngoàm. Con tự hỏi chuyện của thiên hà sao mà mình cứ tiếp tục khó chịu hoài như vậy? Mình tới đây mình tu hay mình tới đây để mình khó chịu về những cái chuyện sai trái của thiên hạ? Cái chuyện người ta làm sai trái là chuyện của người ta, là chuyện của mình, sao tâm cứ khó chịu hoài? Mình có hoàn hảo không mà mình dám xét đoán người khác? Đây là cái tâm ngạ mạn. Con chợt nhớ tới câu chuyện của ngài Phật Ấn và ông Tô Đông Pha. Bởi vì ngài Phật Ấn hỏi ông Tô Đông Pha, hỏi ngài Phật Ấn, ngài nhìn mặt tôi ngài thấy thế nào, thì ngài Phật Ấn trả lời là giống như một vị Phật. Còn khi mà ngài Phật Ấn hỏi lại Tô Đông Pha, Tô Đông Pha nói chê ngài thiền sư là cái mặt như mặt như cái đống phân trâu. Quý vị nghe cái chuyện này rồi phải không? Thì con nhớ lại cái câu chuyện của ngài Phật Ấn và Tô Đông Pha, mặt Phật và mặt heo, mặt Phật và mặt giống phân trâu, không khéo tu cứ chất chứa trong tâm những phiền não lâu ngày, tâm sanh tướng, mặt của mình từ từ cũng thành bại cứt trâu cho mà xem. Cô này có nhắc cô vậy đó, cứ đi xét đoán người ta hoài, chê người này chê người kia đó, từ từ cái mặt mình thành bại cứt trâu. Thì mình dòm đâu mình thấy cứt hết, cái mặt mình coi chừng thành bại cứt trâu đấy. Thiền sư nghe câu chuyện đó, thiền sư trả lời: vì cô kể câu chuyện của ngài Phật Ấn và Tô Đông Pha, tôi cũng xin nói lại một câu chuyện tương tự đã đọc đâu đó cách đây nhiều năm. Một người đàn ông đi du lịch khắp nơi và có ý định muốn tìm kiếm một nơi nào thích hợp để sống yên ổn, định cư. Tới một chỗ nào gặp một người lớn tuổi, vì này hỏi: thưa bác, ở đây khí hậu tốt quá, nhưng mà thưa bác, chân tình thế thái như thế nào đây? Muốn tìm kiếm để cho hiểu mà, để mà tới đó mà thì hỏi là quay thử là thấy đây thì tốt quá, khí hậu được rất là điều hòa, nhưng mà không biết nhân tình thế thái như thế nào. Người già trả lời hỏi lại: chú từ đâu tới và dân của ở chỗ chú ở như thế nào? Thay vì trả lời câu hỏi của cái người trẻ đã đặt ra, thì ông già này ông hỏi trở lại: vậy chú từ đâu tới và cái người mà ở cái xứ của chú họ như thế nào? Ôi chà, tệ quá, xấu quá, thưa toàn là chuyện đầu trộm đuôi cướp không ạ? Cái chỗ tôi ở là toàn đầu trộm đuôi cướp không ạ? Cho đó tôi tính đi kiếm một cái chỗ nào chứ yên ổn để tôi ở. Ông già trả lời: ồ thì đây cũng vậy thôi chú ơi. Vài hôm sau có một người khác cũng đến hỏi ông cụ một câu tương tự, được hỏi trở lại như người đầu, người thứ hai thưa. Đó là người thứ nhất. Nhất tới hỏi ông là chỗ này dân tình thế thái thế nào. Ông trả lời: nếu mà cái chỗ kia mà chú thấy toàn là đầu trộm đuôi cướp thì chú tới đây chú cũng thấy như vậy thôi à. Giống nhau hoàn toàn. Rồi ba ngày sau, không biết thời gian bao nhiêu, có một người khác cũng tới hỏi một câu tương tự. Và người và ông già nó cũng hỏi lại người thứ hai: về cho chỗ cháu ở dân tình như thế nào? Chỗ mà ông ở đó dân tình như thế nào? Người thứ nhất nói là: ôi xà, toàn tệ quá, toàn là đầu trộm đuôi cướp không ạ. Nhưng người thứ hai lại nói: dạ, thưa bác, cái chỗ cháu ở dân tình hiền hòa dễ thương lắm. Ông này ông già này trả lời: à thì đây cũng vậy thôi con ơi. Như vậy thì nếu mà cái người thứ nhất nói rằng chỗ tôi ở toàn là đầu trộm đuôi cướp thì quý vị tới đây cũng thấy tất cả mọi người là đầu trộm đuôi cướp. Nếu mà anh ở đằng kia mà anh thấy dân tình nó hiền hòa tử tế, sao anh tới đây anh cũng thấy dân tình hiền hòa tử tế? Tất cả đều do tâm bạn, bên trong ý thế nào biểu lộ ra ngoài như vậy. Hiện mình đi chùa hay là mình đi hành thiền, là mình đi tới bất cứ một hội chúng nào mà sao mà mình thấy toàn là người xấu không thôi, thì mình cẩn thận đấy. Quý vị đã nghe cái bài pháp này có một lần rồi, giờ thiền sư cũng dặn mình một chuyện tương tự. Hãy thấy mà ai cũng xấu 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 cả, mình cẩn thận rồi đấy. Cái tâm mình như vậy nó rất là phiền não trong ngày đấy. Nếu mà mình thấy cái người nào cũng xấu, mình thấy người nào cũng tồi tệ, mà cái này mình thấy đúng này, thì mình nhắc mình rằng á, cái chuyện mà người ta làm xấu, cái chuyện người ta làm tồi tệ là chuyện của người ta thôi. Cái đây là cái phiền não của họ, cái đó là trách nhiệm của họ chứ không phải trách nhiệm của mình. Thôi đừng có đụng tới họ nữa, mình lo cho mình thôi, mình lo cái tâm mình cho yên ổn. Cái này mới quan trọng, còn cái chuyện bên ngoài không quan trọng. Thưa thiền sư, ở nhà con không thấy, nhưng vô thiền viện tu tập một thời gian mới thấy là mình tham ăn quá, con hư ăn quá. Đây là nó nói về tâm tham ăn đó quý vị. Ở nhà thì không thấy mà vô đây thì thấy sao tham ăn quá. Ồ, ủa vậy ha? Tham thiệt không? Dạ thiệt. Ôi trời trời đất quý thần ơi, thiền sư nói vậy. Cô thấy rõ không? Dạ thấy rất là rõ. Thế cô tham ăn thiệt không? Có. Ôi trời ơi, trời đất quý thần ơi. Thưa thiền sư, món nào ngon con thích lấy nhiều, dù hiệu phải để dành cho người khác. Vì phải giữ bát giới buổi chiều không ăn, cho nên con ăn trên mức bình thường để mục đích là duy trì năng lượng. Bên này họ cho ăn một ngày có hai bữa à, chiều không có cho ăn gì trơn á. Thì thôi buổi sáng rồi buổi trưa phải ăn khá hơn chút để mà duy trì năng lượng. Làm giống như là mình không có năng lượng, ăn thêm chút. Lần nào đi ăn cũng thấy tham, thấy xấu hổ quá, con định lấy ít, ăn ít hơn. Nhưng mà đến trưa thì đói cả mờ mắt, do đó con bao giờ dám lấy ít hết trơn. Trong này nó nói thôi mà, ăn chút thêm nữa. Thôi tối nó đói cả mờ mắt á, thế là có bao nhiêu là con hút bấy nhiêu. Tối đói mờ mắt thì chưa thấy, mà bây giờ mắt nó mờ là buồn ngủ. Ăn vô xong rồi nó muốn ngủ thôi, nó muốn khò thôi, chuông đánh bao nhiêu nó cũng ngủ à. Ôi sao nó mệt quá, nó nặng quá, chắc là mình bình rồi. Đâu có biết là hồi nãy là mình làm quá trớn. Thiền sư nói làm chi mà đói mờ cả mắt. Làm chi mà đói mờ cả mắt. Đói thì đói, nhưng mà đói đến mờ mắt là tại vì tâm tham nó diệt đấy. Nó bào chữa để mà lấy thêm cho nhiều đấy, chứ không có đói mờ cả mắt đâu. Một đôi khi ta nên nhịn ăn để giảm bớt cái thói tham ăn. Nhiều người chỉ ăn một chút xíu cháo hay trái cây, 2-3 ngày sau đó, một ngày chỉ ăn đúng một bữa, vẫn mạnh khỏe như thường. Chính tôi đã thấy điều đó. Thiền sư này cũng thấy rằng là thiền sư này đó, quý vị nào mà chưa gặp thầy Ujin đó, bé bự đó, tội nghiệp lắm à. Ông mới nói rằng là chính tôi thấy rất là nhiều người chỉ ăn một chút xíu cháo, ăn một chút trái cây thôi, một ngày chỉ ăn đúng một bữa mà vẫn mạnh khỏe như thường. 2-3 ngày đầu là ăn rất là theo một cái chế độ mà dinh dưỡng rất là khắc khổ, ăn cháo và ăn trái cây thôi, ăn 2-3 ngày luôn. Vậy mà đến khi mà ăn trở lại một ngày một bữa vẫn mạnh khỏe như thường. Năm này ở đây Miến Điện không ai chết đói hết, đói là chuyện tự nhiên, cần ăn để cho bao tử bớt làm việc. Đói là chuyện tự nhiên, cần ăn đói đói cho bao tử bớt làm việc. Bao tử của chúng ta làm việc giờ phù trội quá nhiều, nhồi nhét vào càng nhiều càng lúc càng nhiều nữa. Thì suy để ý rằng là đó, tốt nhất là mình nên ăn đói đói. Bởi vì mình ăn đói thì cái bao tử nó bớt làm việc. Mình ăn no quá, bao tử nó làm việc nó quá tải của nó đi, làm giờ phù trội. Vì vậy mà đừng có nhồi nhét vào trong bụng mình quá nhiều. Thưa thiền sư, vì con nghĩ rằng đói quá, đói mờ cả mắt, cho nên con lấy đồ ăn hơi nhiều. Chữ hơi nó hơi nhẹ nhẹ, chữ hơi này không biết là hơi làm sao đó. Người lần ta 2 chén mình lấy được 4 chén, hơi nhiều hơn một chút. Nghĩa là còn tham ăn hơn nữa. Con đói quá, đói mờ cả mắt, cho nên con lấy nhiều hơn mọi hôm. Nhưng mà bữa nào thì con thấy xấu hổ quá, thì con bớt ăn, con nhìn bớt, thì nó đói quá, chịu không nổi. Đây là một cái câu mà sẵn ở chỗ đó thì thầy thiền sư mới nhắc một cái câu chuyện liên quan tới một vị hành giả nữ. Cô này cũng qua bên thiền đường, cũng cái tạc kham ăn cổ nói. Trường thiền quy định mọi người chỉ được một trái chuối, tâm tham suối con lấy 2 trái. Lâu lâu con cũng phải nghe nói suối dạy, ta cho 1 trái này. Cô này khi luôn luôn là dứt 2 trái. Thôi cho 1 trái thôi, lấy 1 trái thôi, mà tới đó con thò tay lấy 2 trái. Mắc cờ quá, con quyết định không còn lấy trái nào nữa để bỏ đói phiền não. Quý vị nghe thì dữ thiệt không? Nhất định là phải bỏ đói phiền não. Lần này là con không lấy trái nào được. Một bữa, 2 bữa, 3 bữa tâm tham suối lại, con nói không, nhất quyết không. Nhưng tới ngày thứ tư thì con lấy đúng một hơi 3 trái luôn. Tại vì trong này nó nói ăn bù cho đỡ những ngày đau khổ. Quý vị thấy dễ sợ không ha? Khi mà mình đức tin mà tinh tấn của mình mà mạnh á, là nó sợ lắm, nó tránh nó quang bên. Mà khi mà mình lơ mơ mình đặt tay một cái là nhào vô nó chụp mình liền. Tôi nhận ra rằng khi bạn hiểu rõ thế nào là lợi ích của sự nhịn ăn và bạn cố gắng tập, rất nhiều người hiểu rõ điều này cho nên hết lòng tập theo. Thưa thiền sư, không ăn bỏ đói mình như vậy là sân có phải không? Không, những người này không phải từ bỏ đói mình mà họ ăn uống vừa phải. Trong khi mình nói chuyện như vậy thì thiền sư nghĩ tới một cái vị sư người Đại Hàn. Ông này cũng rất là mập và ông quyết định là nhịn ăn một thời gian để cho nó khỏe trong người. Và thiền sư này là thay vì mà xuống trai đường ăn uống thì sư buổi sáng là sư chỉ dùng một chút mật ong, buổi trưa sư dùng một chút mật ong. Rồi đó, sư lên sư tuyên, tôi thưa với thiền sư làm như vậy, ông thiền sư cũng sợ quá, sợ lợ ngộ lợ mà nhìn đói là có chuyện gì làm sao. Đó thì là ông nói thôi được, sư nhìn đói 2-3 ngày thôi, rồi nếu mà sư thấy khỏe thì tiếp tục nữa, mà không khỏe thì xuống sư ăn. Ông này nhìn 1 tháng luôn thấy vẫn khỏe như thường. Như một vị người sư người Đại Hàn, mỗi ngày chỉ dùng vài ly nước nóng có chế mật ong. Sư theo chế độ ăn uống này gần cả tháng nay, nhưng người vẫn thấy khỏe mạnh. Thỉnh thoảng vẫn đi trị bệnh với các sư. Thấy lâu quá không xuống dùng bữa, tôi lên gọi sư ra và nhắc sư, có khỏe không? Nếu không khỏe thì xuống ăn. Sư thầy thưa với tôi, thầy ơi, thấy người nhẹ nhàng khỏe quá, không muốn ăn gì vào nữa. Khi tâm bắt đầu nói hay tốt quá thì tâm sẽ muốn làm điều đó. Ông nói đôi khi mình cứ sợ đói, bởi vì mình không ăn buổi chiều, đây là tật của chư Tăng. Thế nên mình cố gắng mình ăn cho thật dữ. Bữa nào mình ăn bớt lại đi, mình sẽ thấy không có đói như mình nghĩ đâu. Rồi, khi mà ông thầy cũng nói về vấn đề đói thì cô này có thừa. Thưa thầy, đói là một hiện tượng tự nhiên, thì ăn cũng là một hiện tượng tự nhiên. Bởi vì mình đói mà, mình đói thì mình phải ăn thôi, mình đáp ứng cái nhu cầu tự nhiên của cơ thể. Nhưng thưa thầy, đói là một hiện tượng tự nhiên thì mình ăn cũng là một hiện tượng tự nhiên. Ông sư này, ông nhìn đói là vì là ông nghĩ ông cần nhìn đói. Còn tôi nghĩ rằng là tôi ăn để đáp ứng cái nhu cầu tự nhiên của tôi. Sư này không nhìn đói hoàn toàn, nhưng uống mật ong cũng giúp cho cơ thể có đủ năng lượng để mà tu tập. Ăn là một hiện tượng tự nhiên, nhưng cơ thể chúng ta dự trữ quá nhiều thứ, nhiều hơn cái chúng ta cần. Cá nhân tôi thấy mình trong bụng mình cũng chứa đầy cả cặn bã, bị thầy mập mà. Nhìn đói thì giúp cơ thể xài hết năng lượng dư thừa và có thể kéo dài nhiều ngày như vậy. Đó là dịp để cơ thể đốt bớt cháy những cái năng lượng dư thừa. Quý cô quý bà mập quá sẽ bớt đẹp nên quay chừng. Nhiều bà muốn giữ eo nên bữa nào cũng ăn chút xíu, nhất là các người mẫu, tình trạng suy dinh dưỡng của những cái người này. Thưa thầy, cụ thể làm thế nào để đối trị với thoái hư ăn đây? Sau khi mà nói qua nói lại thì thay vì trả lời trực tiếp với câu hỏi của cái cô này thì thiền sư nhắc nhở là có những người đó họ chịu khó họ nhìn đói mà họ vẫn khỏe mạnh như thường. Đó thì cô này cũng đem trở lại vấn đề là thưa thầy làm thế nào, cụ thể làm thế nào để mình đối trị với cái thoái hư ăn. Thiền sư trả lời hãy ăn uống tự nhiên nhưng chánh niệm quan sát tâm tham, nhưng là đừng nghe nó sai khiến mình. Chúng ta cần ăn vì đó là nhu cầu sinh lý của cơ thể, nếu bụng không đói thì tham ít. Càng đè nén, càng ăn ít thì tâm tham càng sanh lên. Đây là cái lời nhận xét của một vị hành giả khác. Một người thứ nhất hỏi, cụ thể bây giờ làm thế nào để đối trị với cái tâm tham ăn? Thiền sư nói rằng mình phải, trong khi mình ăn, mình nhớ duy trì chánh niệm. Mình ăn cho thật tự nhiên và mình quan sát cái tâm tham của mình. Khi mà mình quan sát được cái tâm tham rồi thì mình sẽ thấy tâm của mình nó bớt háo hức trong khi ăn. Khi mà nó bớt háo hức thì tự nhiên mình sẽ ăn ít lại thôi. Còn mà mình nói ngon ngon ngon, mình tiếp tục mình ăn, trong này nó nói ngon thì mình bóc, mình bỏ miệng, mình nhai nhai, mình nuốt, làm nó ăn người là ăn cho no luôn. Lúc đó là nó quá tải rồi đấy. Thì ông nhắc lần đó, nếu mà bạn muốn kiểm soát cái vấn đề ham ăn, bạn nhớ duy trì chánh niệm trong khi ăn, nhất là quan sát tâm tham, trong đó cái tâm mình nó rất là háo hức. Rồi một người khác hỏi trở lại nữa, chúng ta cần ăn vì đó là nhu cầu sinh lý của cơ thể, nếu bụng không đói thì mình đâu có tham ăn. Mà hệ mà càng nó mình đói mà mình đè nén mà mình không có cho nó ăn thì cái tâm tham nó càng ngày nó càng mạnh lên. Đây là cô nói là đây là trường hợp của con này. Bây giờ con thấy cái chuyện nó xấu hổ quá, bữa nào cũng ăn no về thiền không được, con giảm bớt cái tâm tham, con không muốn ăn lại. Thay vì lấy 3 phần bây giờ con lấy là 1 phần, là 2 phần mà thôi. Thì mà con càng đè nén bao nhiêu thì con thấy còn khổ sở là tâm tham nó càng lên mạnh bấy nhiêu. Đúng rồi, chúng ta cần ăn vì đó là nhu cầu sinh lý của cơ thể. Chúng ta cần ăn để sống. chúng ta cần hay muốn? Khi cô nói cần thì tôi đồng ý, nhưng mà tôi muốn đặt câu hỏi lại, chúng ta cần hay muốn đây? Vì đè nén nên tham ăn mới tăng thêm, không đè nén cũng không chạy theo tham, vậy phải làm sao đây? Cô này nói, bởi vì mình cần có nhu cầu để ăn, mà mình đè nén nó, mình không chịu ăn, thì tâm tham nó càng lúc càng mạnh. Thầy Thượng Sư nói đúng rồi, mình phải đặt cái câu hỏi là mình cần hay mình muốn? Vì đè nén cho nên tham ăn mới tăng thêm, không đè nén cũng không chạy theo tham, phải làm cái gì đây? Dạ thưa thiền sư, con sẽ ăn theo nhu cầu cần thiết để được mạnh khỏe. Thiền sư trả lời tiếp, để cho tánh niệm và trí tuệ quyết định, và đó là con đường trung đạo. Cô này cô nói rằng bây giờ con ăn thì con nhắc rằng là con ăn bởi vì cái nhu cầu, vì sức khỏe của con đó. Nhưng mà thiền sư nói không, để cho tánh niệm và trí tuệ quyết định, đó là con đường trung đạo. Chúng ta ăn đâu có phải vì nhu cầu thể chất, chúng ta ăn để làm gì bạn có biết không? Chúng ta ăn để làm dịu cơn đói vốn có thể là giả tạo. Đây là cái điều mà sư nghe là sư giật mình. Sư đọc lại này. Để cho chánh niệm và trí tuệ quyết định, chúng ta cần ăn nhiều hay ăn ít. Như vậy là trong khi ăn bạn phải duy trì chánh niệm. Nếu bạn có chánh niệm, có trí tuệ, chánh niệm và trí tuệ sẽ quyết định giúp bạn là nên ăn nhiều hay nên ăn ít. Chúng ta ăn đâu có phải vì nhu cầu thể chất. Bạn thường nói rằng là chúng ta ăn vì cái nhu cầu sinh lý, vì nhu cầu thể chất, vì cái cơ thể mình nó cần thực phẩm. Thật ra nếu bạn để ý đi coi, chúng ta không ăn cho khỏi đói, chúng ta ăn để làm dịu cơn đói vốn có thể là giả tạo nữa. Mình cứ nói đói rồi mình ăn thôi, thật ra cái đói này là đói giả tạo đó. Mình mới ăn tức thì ăn no ra, mà thấy người ta bày biện ra đồ ăn ra, thấy nó cũng chạy nước miếng à, nó thích ăn à. Như vậy là cái này không phải cần này, mà cái này là tham này. Và chúng ta ăn bởi vì sao? Bởi nó thấy đồ ăn ngon trong này nó nói, do đó nó khó chịu, do đó mình ăn cho đỡ đói. Chúng ta ăn đâu có phải vì nhu cầu thể chất, ăn để cho khỏi đói, ăn để làm dịu cơn đói, và cơn đói từ nó không có cái gì thiệt hết. Thưa thiền sư, có nhiều lúc con nhận thấy ra rằng điểm ăn điểm tâm mình đã ăn rất nhiều, tới trưa chưa đói, nhưng thấy người ta cúng dường cho các sư nhiều quá, cho nên mình cũng thèm và muốn ăn, và ăn rất là tận tình. Mặc dù buổi sáng ăn rất là nhiều, đã đói đâu, nhưng mà tới giờ rồi Phật tử người ta dâng đồ ăn rất là nhiều, do đó sư này nói rằng là con cũng ăn rất là tận tình, mà thật tình ra con đâu có đói. Đúng rồi, ăn vì tâm tham thúc đẩy chứ đâu có đói, phải không? Mình thấy rất là rõ điều đó. Văn hóa Việt Nam giống như văn hóa Tàu, bắt tất cả mọi người phải ăn, không ăn là không được. Ngược lại, tôi qua Mỹ, người Mỹ dặn tôi, thưa thiền sư, chúng con dâng cho ngài rất nhiều đồ ăn, nhiều đồ ăn lắm, nhưng mà ngài nhớ đừng có ráng ăn cho hết, ăn vô bình tốn tiền bác sĩ nó cũng thế thôi. Tôi thấy là cái văn hóa của người Việt Nam với người Tàu giống nhau lắm. Trong gia đình tôi cũng vậy đó. Đó hồi xưa ở trong phố Tàu, trong chợ lớn về, gặp nhau là hỏi mình ăn cơm chưa, đi xếp phán mì, ăn cơm chưa, tôi nói tới chuyện ăn không à. Rồi đó, sư ở ngoài quốc cũng một thời gian khá lâu, mà khi mà sư về Việt Nam á, sư khổ nhất là má sư. Ôi cha, bác ăn đủ thứ, rồi bà đứng bà dòm này, qua thử mình có ăn không. Mà không những má sư đâu, mà sư thấy rất nhiều Phật tử như đó, họ dâng cho sư rồi họ đứng ngầm dứt liếc qua thử mình có ăn không. Mình ăn cho họ vui cái lắm, mà không ăn thì người ta buồn đấy. Quý vị dân cúng mà quý vị dính mắt rồi đấy. Thành ra mấy sư đôi khi cũng làm bồ, người ta dân tới rồi mình cũng giả bồ hút, mà thấy họ liếc đi chỗ khác thì thầy quan bên mình lấy cái kêu khác. Chứ bây giờ làm sao đấy? Bởi vì cái món nó không hợp khẩu vị, mà cổ đứng có dòng hoài thì mình phải ráng mình nuốt cho biết sao giờ. Sư nhớ một cái kinh nghiệm rất là ấn tượng. Đó là những năm mà sư mới tu đó. Đó thì sư với hòa thượng thầy của sư ở trong chùa đó. Đó thì Phật tử họ tới thì họ dâng nhiều đồ ăn ghê lắm. Nhưng mà trước khi ăn là mình phải tụng kinh, phải làm lễ rồi. Trời ơi, ngài hòa thượng cũng mệt ngất ngư, mà sư cũng quá mệt rồi. Ngài thì mệt là vì tuổi tác, mà sư mệt là bởi vì mình chưa có quen. Nếu quý vị cứ tưởng tượng đến trước khi ăn mà quý vị đọc kinh hoài đó, đọc tiếng này qua tiếng kia, nó hơi nó khô cổ quá. Xuống đó, ngài ngồi bên, sư ngồi bên, cô kia đem tới cái dĩa chả giò, cái này cái nó to cỡ bên như này, mà cứ đứng đó mà dòm, sư ăn cho con. Trời ơi, mình một khô cổ muốn chết rồi, mà cũng phải nuốt cho biết làm sao giờ. Vì vậy khi mà quý vị cúng dường là quý vị có phước rồi. Ăn không ăn là cái chuyện của các chư sư. Quý vị đừng có đứng đó mà dòm qua thì các sư có ăn không. Ăn thì mình vui mà không ăn mình buồn, là mình dính mắc vào cái sự cúng dường của mình đấy. Sư nhớ có một năm đó, vị thiền sư hỏi: bây giờ đó quý vị nghĩ sao nếu mà quý vị thức suốt đêm làm một cái món ăn rất là bổ dưỡng, tốn mất rất nhiều thì giờ để cúng dường mà dâng cho các sư, tới dâng cho một ngài hòa thượng hay là một vị nào đó mà mình nghĩ là cao tăng đại đức, là cái vị chắc là A-la-hán tu hành đắc đạo đắc quả chẳng hạn, mình dâng cho ngài cái món đó, ngài hút miếng cái ngài độ, quý vị tin sao? Ai trả lời cho trời ơi con buồn lắm. Đấy, quý vị bẻ cái phần phước của quý vị rồi đấy. Bởi vì quý vị mà dâng cúng mà với tâm dính mắc mà. Dâng cúng bởi vì mình muốn nhà sư phải ăn của mình. Mình dâng cúng là mình bỏ đi một cái phần tài sản của mình phải không? Coi như mất rồi, mà mình cũng muốn bù lại đó. Bù lại là mình phải muốn mà là cái vị đó phải ăn cái món ăn của mình. Thật ra nếu mà anh chị em mà suy nghĩ cho kỹ, ngay cả các vị mà nấu nướng nữa, quý vị thấy không? Đôi khi mình nấu ra mà mình rất là thích cái món nào đó, mình nấu ra rồi mà tới nơi mình nếm mà mình cũng không ưa ăn nữa, bị biến giờ ẹt làm sao mình ăn được, thì mình đừng có bắt người khác ăn. Bởi vì đôi khi không có hợp với khẩu vị của người ta. Mọi người có cái khẩu vị riêng phải không? Đôi khi cái chuyện nêm nếm như thế nào đó, cái món ăn nó rất là đặc biệt, người miền Trung ăn khác, người miền Nam ăn khác. Rồi suy ra tới Nha Trang mấy người nó nói rằng đó, ôi chắc người miền Nam ăn ngọt quá, còn miền Trung thì cay quá, mặn quá. Tụi con miền Nam á, tụi con ở Nha Trang là ở chính giữa, đường Trung Đào nấu rất là ngon. Ăn uống một Trung Đào nữa quý vị thấy không? Người Việt Nam và người Trung Hoa cứ bắt buộc người ta ăn. Còn tôi đi qua Mỹ, người ta dâng cúng cho tôi và nói rằng: thưa sư, đồ ăn nhiều ghê lắm sư ạ. Người nào cũng muốn cúng dường cho sư cả. Sư ăn theo sức của sư. Sư đừng có ăn nhiều quá bệnh. Sư đi nhà thương thì cũng thế thôi. Tôi nhớ có một cô hành giả người Hà Nội. Cô này là từ Hà Nội tới. Cô này là người ta đặt là cô Gạo Lứt. Trình pháp với tôi và nói rằng: dạ thưa thầy, con mua một buồng chuối, nhưng ngày nào cũng có trái sắp hư vì trời bên Myanmar nóng quá. Một lát ăn hết buồng chuối nhưng luôn luôn là buồng chuối thúi không. Một ngày trái chuối thúi, chết chà, thúi rồi, thôi ăn trước cũng thôi, nó thúi. Ăn xong rồi ngày mai nó thúi nữa, ăn trái thứ hai nữa, thúi nữa. Con ăn hết cái buồng chuối mà trái ăn chuối thúi không à? Đúng là ngu thiệt cái chứ hả? Mà mình làm vậy đó, đúng là đồ ngu, mua đồ thúi về mà ăn. Đồ tươi không chịu ăn, ăn về ăn đồ thúi. Dựa một bên là cạn nghe nhẹ nhàng dễ chịu và bên kia là đói. Chúng các bạn lừa cái nào đây? Nhớ hãy chọn dùm tôi cái nhẹ nhàng thoải mái. Ông thiền sư ông nói là khi mình ăn vô một bụng đầy rồi đó là mình thấy nặng nề lắm. Nhất là mình là người thiền tập nữa, mình là người tu tập nữa. Ăn vô mà nặng nề quá làm sao mà hành thiền. Thì bây giờ đó mình ăn ít nó vừa phải nó nhẹ nhàng. Rồi một bên mình ăn nhiều nặng nề khó chịu, mình tu tập không được. Mình lừa cái nào đây? Thôi lừa giùm tôi cái nhẹ đi. Nhưng mà ông thiền sư ông nói, tôi nói họ lừa cái nhẹ. Họ nói dạ thưa sư để con lừa. Nhưng mà vài ba ngày sau cái tâm phiền não nó một xuống, mình lừa cái nặng không. Đây là một cái bài pháp mà người ta trình rất lâu rồi. Sư muốn đọc cái bài này quý vị nghe, là năm nào sư cũng thích, rất thích bài pháp này. Nói với vấn đề là toilet bên trong và toilet bên ngoài. Toilet là cầu tiêu đó quý vị. Bây giờ cái thứ nhất, cô này trình bày vấn đề làm toilet. Thưa thầy, trí tuệ giúp con rất nhiều. Hồi trước lúc chùi rửa dọn dẹp nhà tắm hay nhà vệ sinh chung, tâm con ưa cằn nhằn: sao mà mấy cái bà nội này ăn ở chi mà dơ giấy nhấp nhúa quá. Đây là chùi toilet chung cho hội chúng đó quý vị. Mình chấp tác mà. Ở bên Myanmar đó là các quý cô phải thay phiên nhau tăng về chùi rửa toilet công cộng. Nhưng bây giờ tâm con không còn bực bội nữa. Con làm cái chuyện ấy trong chánh niệm. Làm thế con nhận ra rằng con đã đem lại đến lợi ích cho đại chúng. Tức là con giữ gìn phòng tắm cầu tiêu sạch sẽ. Đồng thời con cũng thực tập luôn chánh niệm nữa trong khi con làm. Như vậy là con vừa thực tập thiền tứ niệm xứ, con đã được phước rồi mà con thêm được cái phước phục vụ nữa. Tới hai phước luôn. Hiểu như vậy rất đúng. Bất cứ chúng ta làm cái chi, ngay cả chuyện dơ bẩn như chùi cầu tiêu phòng tắm, nếu làm với chánh niệm, với trí tuệ, thì đó là một hành vi cao thượng, đó là một hành vi thánh thiện. Như vậy đừng có lý tới cái chuyện gì mình làm. Đó là cái câu mà sư khuyên cái người Phật tử đầu tiên đó. Khi cô này cô than thở là cái người bạn của cô là ăn vô nhà vệ sinh thì là ôi xạ quá trời quá đất, đổ nước đổ đồ làm cô phải dọn dẹp rất là cực. Sư nhắc cô làm trong chánh niệm đi. Như vậy cô được có hai phước luôn, một phước là phục vụ, mình ở chung với nhà với nhau mà. Thôi họ ông chồng mình là bằng người bạn đời của mình lo chuyện khác, mình lo chuyện khác. Hiểu như vậy rất đúng, bất cứ chúng ta làm cái chi mà làm với chánh niệm thì đó là một hành vi cao thượng. Thưa thiền sư, có những lúc, trình tiếp câu thứ hai quý vị, có những lúc con ngồi tâm con rất là yên, con có thể quan sát và chánh niệm được, nhưng lúc khác thì vọng tưởng đến quá chừng, con bị chúng lôi đi và hoàn toàn thất niệm. Lúc bây giờ con suy nghĩ về địa ngục, về sự đau khổ của chúng sanh trong sanh tử luân hồi để làm giảm bớt tâm suy nghĩ. Thưa thiền sư, làm thế có được hay không? Đó, cái bài này cũng để trả lời cái câu hỏi của quý vị đó. Là suy nghĩ một cái chuyện khác để làm cho cái tâm mình nó bớt, là nó trở lại để nó khỏi, nó lo tu tập. Suy nghĩ như vậy có được không? Thì đây là câu hỏi này. Có những lúc con ngồi tâm rất yên, con có thể chánh niệm và quan sát được nhiều đối tượng khác nhau, nhưng lúc khác thì vọng tưởng đến quá chừng và con bị chúng lôi đi hoàn toàn thất niệm. Lúc bây giờ con suy nghĩ về địa ngục, con suy nghĩ về sự đau khổ của chúng sanh trong sanh tử luân hồi để làm giảm bớt tâm suy nghĩ. Thưa thiền sư, làm như vậy có được không? Câu trả lời cũng được, nhưng thay vì suy nghĩ về khổ cảnh, tốt hơn hành giả nên suy nghĩ rằng vọng tưởng chỉ là những pháp có bản chất tự nhiên, không có gì phải đáng sợ cả, nó chỉ là đối tượng để cho mình quan sát. Tức là quý vị suy nghĩ về pháp hành này, quý vị nhớ lại cái lời hướng dẫn thực tập, suy nghĩ chỉ là một hiện tượng tự nhiên, suy nghĩ chỉ là đối tượng, không có chi phải sợ hãi cả. Khi hành giả thay đổi thái độ, chấp nhận thay vì xua đuổi chúng và tư duy cho chân chánh, thì vọng tưởng không đến quá nhiều, quá dồn dập như hành giả đã trình đâu. Ông thiền sư ông nói khi mà suy nghĩ mà nhiều quá mà nó dồn dập quá đó, thì mình nhắc nhở mình nó suy nghĩ này một hiện tượng tự nhiên, suy nghĩ chỉ là đối tượng mà thôi. Rồi mình thay vì mình có cái thái độ mình xua đuổi, mình đẩy cái sự suy nghĩ, thì mình suy nghĩ về pháp hạnh. Thưa thiền sư, mỗi khi mà tâm con nó vọng tưởng như vậy thì tâm chán nản quá, bực bội, nó suy nghĩ rằng ngồi mà cứ nghĩ mãi như những chuyện phiền não như vậy, thôi đừng có tu nữa. Thiền sư nói không, đây là cơ hội tốt cho mình tu. Đừng xét đoán về kinh nghiệm của mình. Làm thế hành giả đang than vãn cằn nhằn như hành giả đã làm lúc trước khi chùi nhà vệ sinh cho đại chúng. Vì câu hỏi thứ nhất nói về vấn đề chùi nhà vệ sinh, thì ông thiền sư ông nói rằng bây giờ cô ngồi yên và quan sát cái sự suy nghĩ của cô thì cũng giống như cô chùi nhà vệ sinh vậy. Đừng có than vãn, nói tới mình duy trì chánh niệm. Cũng giống như nhà vệ sinh bây giờ mình vừa làm mà mình duy trì chánh niệm. Hai cái công chuyện này nó giống nhau hết. Hành giả vừa nói với tôi rằng bây giờ tâm con không còn bực bội lúc chùi nhà vệ sinh nhờ có chánh niệm. Vọng tưởng cũng như phận, thay vì bên ngoài, bây giờ nó ở trong tâm, vui vẻ chấp nhận và quán tâm tương tự khi bạn đang chùi câu tiếu. Phận bên trong và phận bên ngoài đâu có khác gì nhau. Không sợ đồ dơ bên ngoài thì tại sao lại ngán thứ bên trong đấy? Tại sao mình không nhắc mình? Cái vọng tưởng này là phận bên trong. Mình vào cầu tiêu mình chùi rất là thoải mái, bởi vì mình nghĩ rằng mình chùi như thế này là có lợi lạc. Thì bây giờ mình hãy tập và mình chùi cái phần ở bên trong. Phần là cực bên trong, nó giống cái bên ngoài, không có gì khác nhau hết trơn. Nếu bạn đã không ngán cái phần bên ngoài, tại sao bạn lại ngán phần bên trong? Vì vậy chánh kiến rất quan trọng. Bất cứ cái gì xảy ra, hành giả đều tư duy chân chánh. Đây không phải là vấn đề, không sao cả. Nghĩ như vậy rồi mình duy trì chánh niệm. Câu hỏi đặt ra, vấn đề nó bắt đầu từ đâu? Câu trả lời là vấn đề nó bắt đầu từ cái lúc bạn nói rằng đây là vấn đề nó bắt đầu đấy. Còn bạn thoải mái không phải là vấn đề, không có gì cả. Nó tới thì mình duy trì chánh niệm. Cũng giống như mình chùi cầu tiếu, cầu tiếu nó hôi nhưng mình vẫn làm như thường. Bởi vì mình làm nó đem lại lợi lạc cho đại chúng này, rồi mình tu nữa. Hiểu được như vậy thì nó có chánh kiến, phiền não nó không khởi sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.